Sự giúp đỡ rộng rãi của Ngài Ajahn tại Chiang Mai, đặc biệt giúp chúng sanh vô hình. Ta có thể ghi nhận nơi đây rằng, trong khi lưu ngụ tại Chiang Mai, Ngài Ajahn giúp đỡ chư thiên trên quả địa cầu và các cảnh trời nhiều hơn là những chúng sanh trong cảnh người, cảnh ma, quỷ và long vương. Lý do có thể là vì rất hiếm người có đủ khả năng làm được như Ngài. Và Ngài là một trong số rất ít người, nếu có, mà hàng chư thiên có thể hướng đến để tìm nơi nương tựa. Trong thực tế, những vị trời này thường than phiền với Ngài về tình trạng hững hờ, lãnh đạm của con người, mù quáng và có thành kiến, không màng biết gì đến họ và hình như cảm thấy hãnh diện, thỏa thích phủ nhận, không tin sự có mặt của họ. Hiếm lắm mới có người chấp nhận sự hiện hữu và phẩm giá của họ và có thể trực tiếp giao tiếp với họ. Tự nhiên điều này rất hấp dẫn. Họ lấy làm hoan hỷ, muốn sống gần người đó. Vì lẽ ấy, họ thường đến gặp Ngài để học hỏi. Nhờ vậy, họ có thể hấp thụ mật ngọt của giáo pháp, làm cơ thể trở nên thoải mái và kéo dài tuổi thọ. Chư thiên ngưỡng mộ, tìm đến người đã thành tựu giáo pháp để tôn kính lễ bái như thầy của họ. Ngài Ajahn cũng nói rằng, số chúng sanh vô hình ở các cảnh giới khác nhau đến yêu cầu Ngài giúp đỡ, đông hơn rất nhiều so với loài người. Đây dĩ nhiên là số chúng sanh đến gặp Ngài, và đấy là chưa kể đến những chúng sanh khốn khổ, không thể đến đông hơn nhiều so với số đến được. Tuy nhiên, cách giúp đỡ này khó nhìn thấy hơn, và như vậy có vẻ bí ẩn đối với những người không thể nhìn thấy được. Và cũng cho rằng đó là điều không thể có, vô lý. Xã hội tư duy theo vật chất không bao giờ chấp nhận hay công nhận có những chuyện như thế. Nhưng ở một xã hội phát triển thì điều này gần như có thể. Và đối với Ngài Ajahn, đó là việc bình thường. Bất cứ nơi đâu mà Ngài lưu ngụ, chắc chắn thế nào cũng có những cuộc họp với những chúng sanh như vậy, thường tìm đến Ngài xin giúp đỡ. Nhất là khi Ngài ở nơi hoang vắng, cách xa thành thị, ít phải bận rộn với những công việc trong cảnh người. Một cuộc viếng thăm của những vị trời từ Đức Quốc. Câu chuyện sau đây quả thật có 102 vì liên quan đến những vị trời từ nước Đức đến thăm. Khi Ngài Ajahn sống trong vùng hoang vu xa xôi của một làng có tên là Ekok, tỉnh Chiang Mai, giữa những người thượng thuộc tộc Musa. Các vị trời này nói rằng mục đích viếng thăm của họ là để nghe thuyết giảng về đề tài chiến thắng. Ngài trầm ngâm chú tâm vào một đề mục thích hợp với họ trong một lúc và thể hiện lên trong tâm câu Pali Akotena Jane Kotham, nghĩa là vô sân thắng sân. Ngài giải thích cho họ rằng người muốn có hy vọng chiến thắng phải trau dồi và phát triển lòng vô sân hay vô bạo lực. Và trong xã hội loài người cũng như trong cảnh giới chư thiên, hòa bình có được như ngày nay là nhờ giáo pháp này đối trọng với năng lực của tâm sân và oán thù. Các vị trời cũng phải phát triển đức hạnh này như sợi chỉ thân ái, nối liền nhau để chung sống trong xã hội. Nếu không thực hành giáo pháp này thì ít nhất là thế giới sẽ không biết đến hòa bình. Và nặng nhất thì thế giới này sẽ bị tàn phá. Trong thế gian, không bao giờ có thể chiến thắng kẻ thù bằng năng lực của sân hận, dù kẻ thù ấy ở bên trong hay bên ngoài ta, xa hay gần, trong một nhóm người nhỏ hẹp hay một đoàn thể rộng lớn. Tâm sân chỉ làm tiêu mòn và hủy hoại chính mình và kẻ khác. Năng lực của tâm sân càng mạnh, lửa phục lên càng nóng và nhanh chóng thiêu đốt thế gian. Đó là vì theo bản chất tự nhiên, sân hận là một thứ lửa có sức tàn phá vô cùng tai hại. Không bao giờ có thể sử dụng loại lửa này để nấu ăn, bởi vì không thể sử dụng sức nóng của nó vào bất luận mục tiêu nào hữu ích. Người muốn làm cho thế gian này là nơi khiếu khách phải luôn luôn tỉnh giác rằng ô nhiễm sân hận là một thứ lửa có sức tàn phá khốc liệt, không bao giờ được để cho nó thiêu đốt mình và người khác. Thế gian tồn tại được là nhờ từ bi. Thế gian bị tiêu diệt do bạo lực từ sân hận hoặc tham lam, vốn không bao giờ biết đủ và lôi cuốn chúng sanh lăn trôi trong dòng luẩn quẩn vô cùng tận. Nhận thức những hiểm họa của sân hận và những lợi ích của từ bi, Đức Phật ban truyền bức thông điệp của Ngài cho những chúng sanh đang cùng trải qua đau khổ và có mục tiêu chấm dứt đau khổ. Ngày nào mà thế gian còn được từ bi nâng đỡ, thì đến ngày ấy thế gian sẽ còn được hưởng cảnh thanh bình, an lạc và hạnh phúc. Nhưng nếu không có từ ái trong tâm của con người, ắt không thể có an toàn và thanh bình trong bất luận xã hội nào. Cho dù sống sang trọng xa hoa và vô số thiết bị tối tân để tạo hạnh phúc đến đâu, kết quả chỉ là bất an và bạo loạn ở mọi nơi. Người có trí biết giá trị của giáo pháp và những tai hại của ngọn lửa ô nhiễm phải cố gắng làm dịu bớt hay dập tắt hẳn ngọn lửa đó khi còn có thể làm được. Lờ đễnh dễ vui là phí cơ hội và để cho những hiểm họa ấy tiến dần đến mức không còn làm gì được nữa. Khi Ngài chấm dứt thời pháp, những tiếng sa thú rền vang như sấm. Ngài hỏi những vị trời ấy làm thế nào họ biết Ngài ở đây, vì họ ở nơi rất cách xa Ngài về mặt địa lý. Các vị ấy nói rằng, việc biết Ngài ở đây đối với họ không có gì khó khăn, vì những vị trời ở hai nước vẫn luôn thường xuyên liên lạc với nhau. Hơn nữa, giữa hai quốc gia không có gì trở ngại hay ngăn cản như ở cảnh người. Qua lại hay đi đâu không cần xe cộ, chỉ trong một khoảnh khắc của suy nghĩ là có thể đến nơi nào mình định đi. Về phương diện này, truyền thông hay giao thông tiện lợi hơn ở cảnh người nhiều. Ngài Acha nói rằng, những vị trời từ Đức Quốc thường đến nghe Ngài thuyết giảng giống như các vị đến từ nhiều nơi ở Thái Lan. Nên ghi nhận rằng, lối đảnh lễ Ngài của các vị trời rất giống nhau, mặc dù họ đến từ những cảnh giới khác nhau. Khi đến thăm Ngài, các vị ấy không đi ngang qua chỗ các vị tỳ khưu ở, mà đến từ hướng không có ai, và thường đến lúc đêm khuya, khi chư vị tỳ khưu đã về yên nghỉ. Đâu đó im lặng, yên tĩnh. Lúc đến, các vị nhiễu 3 lần vòng quanh theo chiều kim đồng hồ, giữ Ngài phía bên phải. Tất cả đều rất khiêm nhường, tự kiểm soát, và khi ra về cũng nghiêm chỉnh nhiễu 3 vòng quanh Ngài và lui ra xa khỏi khu ở của Ngài và các vị tỳ khưu. Sau đó, họ nhẹ nhàng cất lên như bông gòn bay trong gió. Đó là phương cách lễ bái để giả từ của các vị trời. Chú thích: các vị trời không quỳ lạy 3 lạy giống như cảnh người. Thêm vào đó, họ chọn cách đi nhiễu 3 vòng quanh Ngài, tốn nhiều thời gian, nỗ lực và phải tự kiểm soát hơn. Huyết mạch của vị tỳ khưu đầu đà. Trong rừng sâu hoang vắng tại Chiang Mai, cảnh vật và không khí an lành thật thoải mái và tốt cho sức khỏe. Thân thể được nghỉ ngơi, khỏe khoắn và đời sống an lạc. Việc Ngài Achan đều đặn giúp đỡ những chúng sanh đến từ cảnh trời và ban đêm, không làm gánh nặng cho Ngài. Vì người đến học đã được phát triển đầy đủ và đến không phải với mục đích để tìm lỗi Ngài. Với người thường, Ngài dạy buổi trưa hay buổi chiều. Thỉnh thoảng có những cuộc họp vào lúc khoảng 7 giờ tối để dạy các vị tỳ khưu. Phần lớn các vị này đã tiến bộ khá sâu trong giáo pháp, cả về định lẫn tuệ. Tất cả đều chăm chỉ lắng nghe và nhiệt thành chuyên cần tinh tấn, nhắm đến mục tiêu thành tựu chấm dứt đau khổ. Trong hoàn cảnh như vậy, với những thính giả như vậy, những lời dạy của Ngài cũng đặc biệt thích ứng. Khởi đầu bằng định, rồi đến tuệ, và rồi tiến đến giai đoạn thâm sâu nhất của giải thoát. Giáo huấn của Ngài làm cho thính giả vô cùng hoan hỷ, say mê và thấm thía. Mỗi lần nghe, quên cả thời gian và quên luôn cả thân mình. Những lời dạy của Ngài về pháp hành kéo dài tối thiểu 2 tiếng đồng hồ, nhưng người nghe không cảm thấy mệt mỏi khó chịu mà lãnh hội đầy đủ. thấy mình vững chắc tiến bộ hơn lần nghe trước. Vì lẽ ấy, đối với người nghe, thời gian tính pháp là cơ hội để nỗ lực chuyên cần lắng nghe, chuyên cần tự kiểm soát và chuyên cần quán sát, không kém chuyên cần hơn những sự chuyên cần khác như đi kinh hành hay ngồi thiền. Người dạy không có ý định gì khác hơn là làm cho người nghe thấu hiểu, đề cập đến những trạng thái của tâm, đôi khi biểu lộ samudaya, tức sai lạc, tạo đau khổ hay si mê nhiều hơn là ít đi, và những khi khác biểu lộ magga, tức đúng, chân chánh, tạo ít đau khổ hơn và nhiều trí tuệ hơn. Điểm này nhằm chỉ rõ hai sắc thái tiêu cực và tích cực, bất thiện pháp để tránh xa và thiện pháp cần dung trồng ngay trong hiện tại. Người nghe thấm nhuần thể chất tinh túy của lời dạy, say mê trầm mình trong nội dung của giáo huấn, với tâm chặt chẽ tự kiểm soát trong chánh niệm và trí tuệ, thông thường kiến đạt đến mức độ cao hơn của thiền định và uyên thâm của tuệ minh sát. Bằng cách này, tâm của các vị ấy phát triển nhiều hơn. Khi nghe mỗi lời dạy, lần trước hiểu biết về một điểm trong giáo pháp thâm sâu, lần này một điểm khác được củng cố vững chắc hơn. Mỗi lần đưa chánh niệm và trí tuệ đến một mức độ bén nhạy và uyên thâm hơn. Như vậy, mỗi lần nghe giảng thì người nghe vững vàng phát triển trên cả định và tuệ. Ngài dạy những gì mà chính mình đã chứng nghiệm và chỉ ra một cách rõ ràng và sâu sắc chân lý mà chính Ngài đã thành đạt. Do đó, việc chuyên cần thính pháp vốn đóng góp rất nhiều cho việc đạt được mục tiêu của vị tỳ khưu hành hạnh đầu đà, quan trọng không kém bất kỳ sự tinh tấn nào. Và điều này một lần nữa cho thấy tầm quan trọng hơn nữa của một vị A-chan hay thiền sư tài giỏi để các vị tỳ khưu Duttanga đệ tử hết lòng kính mến và nhiệt thành tuân hành lời dạy. Và họ ngưỡng trông lên Ngài như nơi nương tựa ngay sau Tam Bảo. Ngài là lẽ sống của họ, giáo huấn của Ngài là huyết mạch của họ. Họ thành kính tin tưởng tuân theo những lời dạy của Ngài về lối sống và phương pháp thực hành. Trong khi hành thiền, nếu có hoài nghi hay gặp vấn đề khó khăn, họ liền đến xin Ngài khai thông và nghiêm chỉnh, thành kính tuân hành. Vì vậy, đông đảo những vị tỳ khưu Duttanga theo Ngài Thiền Sư A-chan để được Ngài hướng dẫn và đào luyện. Điều này được thấy rõ ràng trong trường hợp hai Ngài, Fra A-chan Mun và Fra A-chan Sao. Mỗi vị có một số lớn đệ tử Duttanga, nhất là trong các tỉnh vùng Tây Bắc Thái Lan. Vào lúc về ở Chiang Mai, Ngài Fra A-chan Mun quyết tâm sống tuyệt đối ẩn dật nhằm nỗ lực tiến đến mục tiêu cùng tột. Trước đó, Ngài thường nghe nói rằng khả năng của Ngài chưa đủ, mặc dù lúc ấy đã thành đạt tầng thánh thứ ba, Bất Lai hay Anaham tại động Sarika. Nhưng sau thời gian sống ẩn dật và tận lực chuyên cần, Ngài không còn nghe những lời ấy nữa. Được biết rằng Ngài có rất nhiều đệ tử, xuất gia và cư sĩ đến từ hầu như khắp cùng các nơi trong xứ. Cuộc mạo hiểm với một con voi. Một lần nọ, Ngài A-chan cùng đi với hai đệ tử. Ngài Fra A-chan Maha Thongsut Watsuthavas trong thị trấn Sakon Nakhon và Ngài Fra A-chan Khao Wat Thamklong Phan. Các ngài đến một hòn núi, thấy trên con đường mòn nhỏ hẹp dẫn lên đỉnh có một con voi to lớn với cặp ngà đáng sợ chặn ngang đường. Không có đường nào đi vòng, và mặc dù voi xem có vẻ là voi nhà, nó đứng ngay giữa đường và không thấy chủ của nó đâu. Sau khi các ngài bàn thảo cùng nhau, Ngài A-chan nói, Fra A-chan Khao gọi voi và xin đi qua. Lúc bấy giờ, con voi đang ăn lá tre cách các ngài khoảng 5 thước. Nhưng vì quay đuôi về hướng các vị tỳ khưu nên không thấy các ngài. Ngài Fra A-chan Khao yêu cầu, Này ông bạn to lớn của tôi muốn nói chuyện với ông. Có lẽ voi chưa nghe rõ, nhưng bỗng dưng ngưng ăn. Khi Fra A-chan Khao lặp lại một lần nữa, thì voi quay mình hướng đầu về ba vị tỳ khưu. Voi vẫn không cử động, nhưng vẫn hai tay dựng lên trong tư thế đề phòng trông chừng. Fra Achan Khao nói một lần nữa: "Này ông bạn to lớn của tôi muốn nói chuyện với ông đây. Ông to lớn và mạnh mẽ. Chúng tôi là tỳ khưu không có sức mạnh và rất sợ ông bạn to lớn ạ. Chúng tôi muốn đi ngang qua ông và rất cảm ơn nếu ông vui lòng nhường đường cho chúng tôi. Ông cứ đứng đây như vậy thì chúng tôi rất sợ, không dám đi ngang qua." Khi nghe như thế, voi quay mình trở lại, hướng về phía bụi tre và thọc cặp ngà vào trong bụi, ý muốn tỏ rằng bây giờ các vị tỳ khưu có thể đi ngang qua vô hại. Ngài Achan nói rằng bây giờ mình được phép đi qua, và theo hàng một, cách do độ nửa thước, Ngài Achan đi giữa, Ngài Achan Khao dẫn đầu, và Fra Achan Thông Suốt đi sau cùng. Nhưng khi Ngài Achan Thông Suốt vừa đi ngang qua đuôi voi, thì cái móc ở đầu clock của Ngài mắc vào một cành tre, mắc kẹt trong bụi tre. Hai vị đi trước phải trở lại, nhìn sư đang cố gắng để gỡ cái móc ra khỏi cành tre mất mấy phút. Mồ hôi dầm về vì sợ con voi đang nhìn họ suốt quãng thời gian, đâu biết nó đổi ý. Khi gỡ xong cái clock ra khỏi nhánh cây tre, Fra Maha Thông Suốt liếc nhìn voi. Thì nó đứng yên lặng, hiền lành như con chó bông to lớn, cặp mắt sáng ngời như thủy tinh, trông thấy hiền lành dễ thương hơn là đáng sợ. Tuy nhiên, vào lúc bấy giờ, Ngài không khỏi cảm thấy bất an, run sợ. Mãi đến khi gỡ xong cái clock ra khỏi nhánh tre và cả ba vị đi qua khỏi con voi, Ngài mới nghĩ được là cặp mắt voi quả thật dễ thương. Khi cả ba vị đi được một chút nữa, Ngài Fra Achan Khao quay mình lại hướng về con voi và nói: "Này ông bạn to lớn của tôi, giờ đây chúng tôi đã đi qua khỏi ông rồi, xin ông tự nhiên tiếp tục ăn." Bỗng nhiên, voi rút cặp ngà ra khỏi bụi tre và thở một hơi mạnh bằng voi. Khi về đến nơi cư ngụ, các vị tỳ khưu bàn thảo về con voi, nói rằng nó quả thật dễ thương, chỉ không nói được tiếng người như chúng ta. Ngài Fra Maha Thông Suốt hỏi Ngài Achan Mun: "Ngài có đọc tâm của con voi khi họ đi ngang qua không?" Nói rằng: "Khi voi vừa nghe tiếng của Fra Achan Khao thì bỗng nhiên quay đầu hướng về chúng ta. Lúc bấy giờ tôi nghĩ rằng nó sắp tấn công. Với cặp ngà to lớn, nó vẫn tay lên trông rất dễ sợ. Nhưng sau khi hiểu mục đích của chúng ta thì nó trở nên gần như một con người mang hình thú và thọc cặp ngà vào bụi tre như để nói rằng: những người bạn nhỏ bé của tôi, giờ đây quý vị có thể đi qua. Tôi đã dẹp hết tất cả khí giới rồi." Rồi Ngài đùa với Ngài Achan Khao: "Sư quả thật tài, nói chuyện với voi như nói với người, và gọi voi bằng ông bạn to lớn của tôi. Nhưng ông bạn to lớn ấy cũng dễ bị phỉnh. Hình như nó cũng rất hãnh diện với chức danh mới và đã làm tròn đúng bổn phận của chức danh đó. Nhưng người em nhỏ nhất thì rất vô ý để cho cái clock của mình mắc kẹt trong những cành tre và lại còn sợ ông bạn to lớn đổi ý." Nghe câu chuyện đùa này, Ngài Achan vui cười nói: "Tại sao lại không đọc tâm của nó? Đây là vấn đề sống chết mà. Thậm chí những vấn đề nhỏ nhặt không quan trọng như chim chóc hay những con khỉ, đôi khi sư cũng đọc ý nghĩ của chúng. Lúc bây giờ nó nghĩ về chúng ta như thế nào ạ?" Fra Maha Thông Suốt hỏi. "Trước hết, nó lo sợ vì nghe có tiếng người hỏi đến mình và chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Nhưng khi thấy màu y của chúng ta, nó biết ngay không có gì hại cả. Nó đã quen thấy màu này và chủ nó đã dạy là không nên sợ. Khi nghe Achan Khao gọi là người anh to lớn thì nó rất hoan hỷ." "Nó có biết người ta nói gì với nó không ạ?" "Tại sao không? Nếu nó không biết, chủ nó đã không để nó kéo gỗ trong rừng. Con voi này ít nhất cũng trên 100 tuổi. Chỉ cần nhìn cặp ngà dài khoảng 2 thước thì đủ biết. Chắc nó đã sống khá lâu với người. Chủ nó chắc nhỏ tuổi hơn nó nhiều. Vì lẽ ấy, nó có thể hiểu biết tiếng người." "Nó nghĩ gì thì thọc cặp ngà và lùng tre ạ. À? Nó chỉ muốn cho chúng ta biết là cứ tự do đi. Ngài có đọc cái tâm của nó trong khi mình đi ngang qua không ạ? À? Dĩ nhiên là sư có đọc và sư biết rằng nó rất vui lòng để cho chúng ta đi qua. Nhưng con chỉ sợ nó có thể thình lình đổi ý và tấn công chúng ta, ít nhất là để đùa cho vui. Thế đấy, con đã bị suy nghĩ quan dại của mình làm rối trí. Ngài Achan khiển trách. Nếu cái tâm của con cũng chăm chỉ và không mệt mỏi như thế trong việc suy nghĩ về sự thật, thì tốt hơn cho con. Nhưng đó là thói quen của đa số. Người ta chỉ thích ôm ấp và nuôi dưỡng những ý nghĩ tạo phiền não và loạn động và bỏ lãng không chú ý đến sự thật. Giờ đây con muốn làm gì? Dai dẳng đều nếu ý nghĩ về con voi suốt đêm và hoàn toàn không quan tâm đến giáo pháp nào nữa, phải không? Fra Maha Thông Suốt im lặng, biết mình đã làm lỗi. Câu chuyện trên do Fra Maha Thông Suốt tường thuật lại.